anh em đọc thi thi 145 từ câu 1 tới câu 5.
Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, lời khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Chúa Trời là lớn và đáng lời khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài.
Thì David viết những cái thi thiên này là kể về kinh nghiệm của David. Chúng ta biết David là với người, anh em biết về câu chuyện của David phải không? Cuộc sống của David là không có đơn giản chút nào. Rất là nhiều kẻ thù luôn, bị đầu tiên bị Saul bắt bớ rồi lùng giết khắp nơi, có lúc phải đói, phải nhìn đói, nhiều lúc không có đủ ăn đủ mặc, cả những người quân của David cũng là của không, cũng không có ăn nữa, họ phải trốn trong hang động, trốn trong rừng, rồi quên rồi gặp anh kẻ thù là quên quân Philistine nữa, rất là nhiều kẻ thù, rồi con của David cũng nổi dậy rồi giết David nữa. Cuộc sống vô cùng là khó khăn, không biết khi nào mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà David có một cái mối quan hệ gần gũi với Chúa, rất là gần gũi, quen thuộc luôn, không oán trách Chúa mà David đầy sự ngợi khen, đó là điều rất là tuyệt vời. Câu 5, tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và công việc lạ lùng của Ngài. Với câu này có nghĩa là David đã trải nghiệm được những điều này rồi, trải nghiệm sự tôn vinh của Chúa và cả công việc lạ lùng. Thì chúng ta phải cầu xin Chúa, nói với Chúa giống như là ông nói nãy đó, là Chúa ơi, còn chưa có biết, chưa thấy rõ công việc lạ lùng của Ngài như thế nào, Chúa ơi cho bày tỏ con thấy. Đúng rồi, mình nó phải có một cái điều nó rõ ràng, đúng không? Chứ nếu mà chỉ đọc những cái lời này không rồi mình ngợi khen thì nó là sáo rỗng, anh cũng vậy thôi. Nhưng mà Chúa ơi, hãy mở mắt con thấy công việc của Chúa đang làm như thế nào với đời sống của con và với anh em con mà ở Việt Nam, bày tỏ cho con biết. Rồi nếu mình mới đọc cái câu kinh thánh này, mình cũng không biết Chúa ai nghi được rỡ như thế nào, mình phải nói Chúa mở mắt ra cho con thấy, thì mình phải có một cái cảm nhận rõ ràng, thấy rõ rồi mình mới có thể ngợi khen được. Cho nên là những cái điều này mình cứ khích lệ mình nữa là hãy đến với Chúa, Chúa bày tỏ gì đó. Khi mà mình được trải nghiệm như David rồi á, thì dù bị bắt bớ cỡ nào á, thì mỗi ngày sẽ lại càng chúc phụng Chúa, chuyện rất là dễ dàng. Chỗ khác Philip, David nói là hãy tôi còn sống ngày nào thì tôi ngợi khen cho Đức Chúa Trời tôi, chuyện đó. David không oán trách Chúa là sao, quá nhiều kẻ thù đi mà David thì là sống được ngày nào thì càng khen ngày đó. Anh chị Chúa thay đổi chúng ta, anh em đại đảng khác.
Thi Thiên đoạn 27 câu 1 đến 25 câu 5.
Đức Chúa Ta là ánh sáng
và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Nếu Đức Chúa Ta là đồng lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh thống đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu chặt chẽ giới nghiệp cùng tôi, thì ai tôi cũng có lòng tin cậy của mẹ. Tôi đã xin Chúa
một điều, và tôi xin tìm điều đấy. Ấy là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Chúa Va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Chúa Va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên.
Đức Chúa Va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Mỗi lần mà anh em cảm thấy lo lắng, sợ hãi, em nên dùng đức tin để đọc những câu này và tự hỏi, tôi sẽ sợ ai? Chúa phải là ánh sáng không? Ai cũng nói amen cả, ai cũng đồng ý Chúa là sự cứu rỗi, amen luôn. Và Chúa ở đâu? Ở trong mỗi anh em. Vì tại sao mình lại sợ? Vậy cái vấn đề là đức tin của mình ở đâu? Đức tin ở trên sợ hãi. Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi chúng ta lo lắng về những điều liên quan tới cuộc sống của mình, sức khỏe, bệnh tật, rồi ăn uống, điều liên quan đến cuộc sống, thì Chúa phải là đồng lĩ của chúng ta không? Thật ra Chúa cho chúng ta gặp những khó khăn vậy để chúng ta đến với Chúa, để chúng ta trải nghiệm. Nếu mà David có một cái cuộc sống mà đơn giản như Salomon thì sẽ không quen biết những câu này. Salomon đâu ít kẻ thù, ăn từ nhỏ lớn lên đã được sung túc đầy đủ hết rồi. Xin Chúa cho chúng ta gặp những khó khăn để rèn luyện chúng ta, để trải những điều này thực tế, để chúng ta có thể ca ngợi nó thực sự thực lòng chứ không phải là sáo rỗng nữa.
Mỗi khi gặp khó khăn đến, nhớ mấy câu này. Satan kéo quân đến hỏi, kéo quân đến tấn công mình, nói mình phải trả lời với hắn là lòng ta không sợ.
Ở đây em thấy David rất là gần gũi Chúa và ông dám thách thức Satan cả một đạo bên, thách thức cả một đạo bên luôn. Nhưng mà David nói lúc đấy David cũng chẳng sợ. Dù giặc già nổi lên chống lại ông nhưng mà ông vẫn vững tin nơi Chúa. Mà mình dùng đức tin mình đến với lời Chúa. Em rất là cảm tạ Chúa tại vì trước lúc mà mỗi buổi nhóm thì em cảm thấy rất là sợ chết. Nhưng mà cái trong tâm trí của em nói là lời Chúa là quyền năng, cho nên em tin rằng khi em mở miệng ra em cầu nguyện lời Chúa thì lời Chúa sẽ làm cho em được tươi mới, tự nhiên làm cho tấm lòng của mình được khỏe ra.
Em chia sẻ một chút thôi, em cũng không nhớ rõ cái đoạn ở đâu. Em nhớ cái đoạn mà xưa dân của Chúa khi mà Joshua với Caleb đi do thám sứ ấy, thì thấy những cái dân ở đấy nhìn thấy họ thì sợ hãi. Những người dân Jose với Caleb đi cho thám sứ thì dân của Chúa họ nhìn những cái người mà ở trong cái xứ đấy như là người khổng lồ ấy, thì nhưng mà Jose với Caleb ấy thì lại có một cái đức tin, có cái đức tin, có mối quan hệ gần gũi với Chúa, thì họ xem những cái người đó như là ổ bánh mì để mà ăn thôi. Tại vì họ tin tưởng Chúa, họ tin là Chúa có thể giúp họ tiêu diệt được cái dân xứ đó. Còn cái những người kia họ không tin ấy, thì Chúa cũng trách họ là họ khinh thường Chúa. Em cũng không nhớ rõ cái đoạn này đâu, ở chỗ nào nữa, em chỉ nhớ mang máng như vậy. Thì qua đây cũng thấy là cha của mình ấy, khi mà mình không tin tưởng, mình nghi ngờ cha của mình nghi ngờ ấy, thì chắc chắn là cha cũng không vui rồi. Cha của mình là cha toàn năng. Ngài tạo dựng nên mọi thứ, tạo dựng nên trời đất, tất cả mọi thứ thế gian này, Ngài tạo dựng nên chúng ta. Rồi Esai cũng nói là Esai 40 nói câu 12, Esai 40 câu 12 nói là ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy găng tay mà đo các tầng trời, ai đã lấy đấu mà đong bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò. Rồi câu 15, kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này ngày dở các cù lao lên như đồ vật nhỏ. Câu 17, mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, ngài xem như trống không và hư vô vậy. Xin Chúa cho anh chị em mình thật sự có được cái một mối quan hệ gần gũi và quen biết cha của mình vĩ đại và toàn năng như thế nào. Câu 12 nó là ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy găng tay mà đo các tầng trời, ai đã lấy đấu mà đong bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò. Anh chị khích lệ anh chị em mình, xin Chúa cho anh chị em mình gần gũi và quen biết Chúa để mình tin tưởng Ngài. Cha là cha của mình, Ngài rất là yêu thương mình. Nếu mà mình quen biết, mình gần gũi, mình tin tưởng ấy, thì sẽ không có cái gì làm cho mình lo lắng hay là cản trở mình tiến lên với cha hay là đến gần cha được. Em không chia sẻ thêm được nữa. An chia sẻ kết lệ tiếp mọi người chỗ này nha.
Mình quay lại Thi Thiên 27 hồi nãy. Chúng ta biết là thời David là kẻ thù, các nước xung quanh liên tục tấn công Israel, kéo quân liên tục luôn, không có đơn giản chút nào á. Israel lúc đó là mới lập quốc, cái chiến đấu liên tục luôn, tay của David là đầy máu luôn, không có nghỉ ngơi. Nên David có một đức tin rất là dữ dội. Hồi xưa chúng ta biết quân Israel là dân của Chúa, bây giờ chúng ta là dân của Chúa, thuộc linh. Và chúng ta, Kinh Thánh nói chúng ta cũng là lính của Chúa, đúng không? Thì những cái chuyện mà quân kẻ thù ở trước, những quân ngoại xung quanh luôn tấn công Israel á, thì cho thấy ngày nay nó cũng vậy rồi. Chúng ta cũng, quân kẻ thù nó cũng tấn công ta liên tục, kẻ quân đến ta liên tục. Nó chỉ khác là hồi xưa là thấy rõ bên ngoài, còn bây giờ nó tàn hình ẩn, nguyên lý y chang vậy. Mà nó một cái trận chiến thuộc linh mà nó còn nguy hiểm hơn là mình, tại mình không có thấy, cũng không có để ý thức. Vì thì thấy là sao, tự nhiên có khó khăn rồi người mình nó buồn, tại vì nó tấn công vào cái trận chiến đây là tâm hồn của mình. Nó đến đâu biết thì sao, thì mình cũng vậy, mà cũng phải liên tục chiến đấu thôi. nếu mà mình không ý thức là có cái cuộc chiến thì mình cứ nghĩ tại sao này lại không đánh lại, thì có cái lính mà không ý thức là kẻ thù đến thì coi là thua đầu hàng, đúng không? Nó cũng y chang vậy, là cựu ước đó là cái bóng của thời Tân Ước, mà nhờ những hình ảnh đó mình thấy được, mình hiểu, cũng có thể hiểu được qua thời như thế nào. Thấy cái một cái chìa khóa của David ở đây, tại sao David vững tin như vậy, là câu 4. Anh em đọc câu 4 đi. Xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đời. Amen. David không có mục đích chính, David không phải là cầu xin Chúa cho bớt những cái khó khăn đó, mà David xin được ở trong của Chúa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa. Ngoài không chỉ là sự tốt đẹp mà chính xác là vẻ đẹp của trải nghiệm. Mà David chỉ quan trọng nhất là được ở nhà của Chúa cả đời luôn. Vì trong nhà của Chúa để gì? Gần Chúa nhất và để trải nghiệm vẻ đẹp của Ngài, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài. Thì chúng ta có thái độ đó hay không? Mỗi ngày chúng ta có muốn trải nghiệm vẻ đẹp của Chúa hay không? Hay chúng ta chỉ nghĩ tới những cái khó khăn xung quanh thôi? Nếu mà chúng ta nhìn David không có nhìn vào kẻ thù, càng nhìn vào khó khăn thì chúng ta thấy khó khăn ngày càng chồng chất lên. Còn David nhìn vào Chúa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và cầu hỏi trung đền của, nghĩa là mình có thể gần gũi Chúa, nghe tiếng Chúa, có sự trải nghiệm gần gũi như vậy. Thì qua đó David mới có đức tin mới lớn lên được và vững tin nơi Chúa được. Xin nữa là xin Chúa cho đó là thái độ của chúng ta mỗi ngày hãy khao khát đến được Chúa, chứ đừng có nhìn vào những khó khăn. David đó là nhờ David có thái độ như vậy thì những cái kẻ thù xung quanh thôi chỉ là giúp để David trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa thôi.
Mời anh em ăn lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 7 đến câu 13 nói về những trải nghiệm của Phao-lô cũng giống như là David vậy đó, được quyền năng của
chớ chẳng phải bởi chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, cũng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân mình, hầu cho sự sống của Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu chết, hầu cho sự sống của Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong xác thịt chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em, vì chúng tôi có đồng một lòng tin như lời kinh thánh rằng ta đặt tin cho nên ta nói.
Đoạn này cũng giống như là mô tả cái cuộc sống của các môn đồ hồi trước, cũng giống như là David vậy thôi, cũng bị kẻ thù kẻ quân đến tấn công liên tục, không có đơn giản chút nào hết. Không phải là trời chỉ chia sẻ lời Chúa mọi sự đều suôn sẻ cả, họ bị ép đủ cách cả, bị bắt bớ, bị đánh đập. Chúng ta chưa có ai bị đánh đập vì Chúa cả, nhưng mà họ không có ngã lòng. Rồi có những khác, những chỗ khác cũng nói là họ cũng có nhiều lúc cũng thiếu thốn, thì không đủ ăn, không đủ mà có khi bị họ bị lột chân truồng ra để làm nhục trước mặt mọi người vì họ nó. Đó là những lúc mà Satan kéo quân đến tấn công họ, nhưng mà họ có nản lòng không? Lúc đó họ giúp họ để trải nghiệm đến Christ là cái châu bảo ở trong họ nữa. Satan không có làm gì được, càng gây khó khăn càng trải nghiệm nhiều hơn nữa, càng trải nghiệm được cái sự thấy quyền phép của sự phục sinh nữa. Như câu 7 nói, chúng tôi đựng củ quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ ra quyền phép lớn dừng ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Đây, chúng ta hãy cần trải nghiệm được cái châu bảo quý này ở trong Phao-lô, cũng đang ở trong mỗi chúng ta. Và bây giờ chúng ta chưa đến nỗi bị bắt bớ như là Phao-lô cả. Nên chúng ta phải tận dụng những cái khó khăn này để trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Ở đó khi chúng ta biết ra, chúng ta ca ngợi Chúa, đó là nó có cái gì đó ở được đằng sau đó. Câu 13 nhắc tới đức tin, chúng ta đọc câu 13 này. Chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời kinh thánh rằng ta đã tin nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin mới nói. Amen. Câu 14 luôn, đã khiến Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt. Chúng ta phải giữ lễ cái đầu mùa
trải nghiệm phục sinh của Chúa. Nên cuộc sống ta phải đầy tràn đầy sự phục sinh của Chúa. Đó chỉ là những cái thử thách của Satan, nó đứng kéo quân về, chỉ là nó rèn luyện giúp đỡ chúng ta để chúng ta càng lớn lên, trưởng thành hơn, trọn vẹn hơn. Em đọc câu 16 tới câu 18 luôn trong đoạn này. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ độ mới ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, thành cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì những sự thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, thành chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Anh em có tin không? Nên lời Chúa chỉ có tác dụng nếu mà chúng ta tin. Còn nếu chúng ta không có tin thì giống như là 10 sứ giả, 10 thám tử mà đi thám thính đất hứa vậy. Chúng ta phải như Giô-sê và Ca-lép, ta tin. Lúc đó ta sẽ trải nghiệm được. Anh em đọc văn 7, câu 37 tới 39.
Ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng lên kêu là những người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy, y như Kinh Thánh đã chép lại. Cái đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi ấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được.
Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà Chúa ơi, xin Chúa. Chúa ơi, chúng con khác, chúng con không có đối khác và hiểu biết mà chúng con khác chính Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con nước để uống, Chúa ơi. Cái đoạn là 7 này, nó cái dịp lễ ở đây nó chính là lễ liều tạm. Lễ liều tạm, ngày cuối cùng của lễ liều tạm, lúc đó là người ta ăn uống no nê 8 ngày, 7 ngày cộng với 1 ngày nữa. Thì họ rất là no nê, có uống rượu rồi những thức ăn ngon. Nhưng mà cái Chúa ngày cuối cùng đó, Chúa đứng lên nói, người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Nghĩa là những cái hưởng thụ vật chất bên ngoài không làm ta hết khác được, đúng không? Tâm hồn không làm tâm hồn vẫn khác. Như ví dụ ăn về Việt Nam ăn uống những thức ăn của Việt Nam ngon, nhưng mà không, thực ra trong lòng cũng không thấy ngon. Không, ở bên kia thì thấy thèm món đó, người về ăn cũng thấy cũng không có thấy nó ngon, tại vì tâm hồn ông muốn thỏa những cái đó, không muốn thỏa được tâm hồn của em được, chỉ có Chúa thôi, chỉ có nước sự sống của Chúa thôi. Tại trong cái dịp lễ này có rất nhiều người am hiểu Kinh Thánh trong đó, tại Jerusalem mà thầy tế lễ, rồi cả những Pharisee thầy thông giáo mà họ cũng khác. Ừ, Chúa họ hiểu biết Kinh Thánh rất nhiều mà họ này, nhưng mà họ này lại khác. Những cái hiểu biết Kinh Thánh, những cái thần học cũng làm cho mình khác được. Nên Chúa mới nói nếu mà khác hãy đến với Chúa mà uống. Chúng ta khi đọc Kinh Thánh á, chúng ta ý thức rằng đây là cái điều quan trọng nhất mà khi chúng ta cần đến, khi mỗi lần đến Kinh Thánh chúng ta cần uống nước của Ngài. Rồi câu 38 chỉ cho chúng ta cách uống nước như thế nào. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Thực ra ở đây cái khúc này nó để hơi trái, thì là kẻ nào tin ta y như Kinh Thánh đã chép, đúng vậy. Anh em muốn có sông nước hằng sống thì anh em phải tin những lời đã chép ở trong Kinh Thánh, tin mình có thể trải nghiệm được. Nếu còn mà tin một cách khách quan, tin David đã trải nghiệm được như vậy, Chúa là như vậy, Chúa là sự sống và sự cứu rỗi, không phải đối với tôi mà đối với David, tôi không trải nghiệm được, vấn đề của tôi khó hơn vấn đề của David, thì như vậy là mình sẽ không có trải nghiệm gì được cả. Mình phải tin Chúa mà giống như Kinh Thánh đã chép về Ngài như thế nào, mình phải tin như vậy, thì lúc đó sẽ sông nước sẽ chảy trong. Bản này nó rất là xịn hay, nó không chỉ là nước để cho mình uống hay không, uống cho mình hết khát đâu, mà nó sông nước sự sống. Có nghĩa là dòng sông, nếu em biết dòng sông phải không, nó chảy, nó sẽ chảy qua những người khác nữa, cho những người khác uống nữa, rất là tuyệt. Nên mỗi ngày chúng ta hãy đến Chúa để tập uống nước của Ngài. Mình nói Chúa ơi, Chúa ơi, con khác, con muốn đến với Chúa để cho uống nước của Ngài, để cho con có dòng sông sự sống này chảy trong lòng con và chảy tới những người anh em xung quanh con nữa. Mà ở trong Kinh Thánh Đức có nói chỗ này là những dòng sông sự sống, chứ không phải là một nhiều dòng sông. Nó tuôn chảy giống như miền Nam mình là có nhiều sông rạch tuôn chảy xung quanh hết. Thì bắt đầu chảy trong lòng mình, sau đó nó chảy ra nhiều người, thành nên mỗi người có một nhiều dòng sông nữa nó chảy. Anh em tưởng tượng cái hoàn cảnh nảnh này rất là tuyệt. Lúc đầu chỉ là đến Chúa để cho tâm hồn không có, để mình tâm hồn được thỏa mãn, không có bị khác nữa. Nhưng sau đó thì mạch nước, sông nước nó chảy qua như người khác. Đó là cách xây dựng hoàn cảnh của Chúa, chứ không phải về hiểu biết mà về sống này.
Anh em đọc luôn câu 39.
Ủa, Thánh Linh mà ngày nào nhận lấy, bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Chúa Giêsu chưa.
Amen. Như vậy cái nước sống này cũng là Thánh Linh. Đó. Khi mà trong văn 6 Chúa nói lời ta phán các ngươi là linh và sự sống. Thì chính cái nước sự sống là chính là Thánh Linh nè. Khi mình trải nghiệm Chúa thì sự sống của Chúa sẽ như dòng sông truyền qua những người khác xung quanh nữa và cho những người khác uống nữa. Đây cái điều đặc biệt ở đây á, qua đây Chúa muốn nói ngày cuối cùng Chúa nói là người nào khác hãy đến cùng ta uống. Có nghĩa Chúa nói ta chính là cái lễ liều tạm thật. Chúa thay thế lễ liều tạm ở trong luật Môi-se 19 ngày. Có nghĩa là Chúa muốn mình phải trải nghiệm cái linh của, trải nghiệm những sự tuyệt vời của Ngài giống như David đã trải nghiệm nữa. Rồi anh em đọc văn 4 từ câu 10 tới câu 15.
Su đáp rằng ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và ngươi sẽ ban nước sống. Người đàn bà thưa hỡi Chúa, nếu không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy thì đâu có nước sống ấy. Tổ phụ chúng tôi là gia cốt để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này và lấy con cháu cùng bày vật người nữa, vậy người không ra cốt sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng phàm ai uống nước này cũng còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ chẳng hề khát nữa. Nước ta sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi khát và không đến đây một nước nữa.
Amen. Trong đoạn này Chúa nói với người đàn bà Samaria, người đàn bà của dân ngoại, nói về nước sự sống. Chúng ta phải có một cái thái độ như như bà này trong câu 15 nữa. Lạy Chúa, xin Chúa cho con nước ấy, nước sự sống để mình không khát nữa. Những cái nước, những cái hưởng thụ của thế gian á, ta uống rồi nó cũng sẽ càng uống càng khát. Còn uống nước của Chúa thì không khát nữa, mà nó sẽ thành trong người đó thành một cái mạch nước, một mạch nước có sự sống của Chúa. Ở mạch nước, một giếng nước, chính xác là một cái giếng nước, mình thấy là để cho người khác, những người xung quanh. Đúng rồi, tuyệt vời. Cái người đàn bà này có hiểu biết, nói là cái giếng này là do con 12 nói là do Gia-cốp để lại, là biết cả con cháu của Gia-cốp cũng uống, rồi cả cái gia súc cũng uống luôn, rồi uống để giếng, nghe cái giếng cả nhiều đời tới bây giờ luôn. Nhưng mà bà ta có hết khác không? Vẫn khác. Chú chuộng trọng cái câu chuyện này rất là, bà này rất là hay. Bà này giống như là tôi có tới 5 đời chồng, có nghĩa là trong tâm hồn bà khác, 5 cái lần hôn nhân tan vỡ, rồi bà thêm một người nữa, nói chung không phải là chồng. Mình đọc này thấy bà này bà có cái gì đó mà khao khát tình yêu tới về hôn nhân gia đình, nhưng mà không ở khác, bà không có được. Cũng đây chỉ là một cái ví dụ thôi. Có những người ta lại thích những cái thứ khác, nhưng mà chúng ta không thể nào về vật chất hay là về công việc hay gì đó chứ mình đạt được một cuộc khách khác được. Ba người đàn bà này của người có thể là bà bị người ta coi thường, nhưng mà khi mà bà nói chuyện với Chúa xong, chúng ta thấy Chúa cho bà uống sự sống từ lúc bà nói chuyện với Chúa, sau đó thay đổi cuộc đời bà này hoàn toàn luôn. Bà là người phụ nữ Kinh Thánh nhắc tới đầu tiên giảng phúc âm, giảng cho cả làng luôn, dẫn cả làng đến với Chúa luôn. Nên khi mình đến với Chúa, mình xin Chúa cho mình uống nước sự sống để thành một cái giếng đó. Thì bà ta thành cái giếng luôn để dẫn người ta tới Chúa được. Thì mình cũng vậy. Vấn đề là không phải là hiểu biết. Bà này cũng có hiểu biết, cũng tranh luận với Chúa là nơi thờ phượng là của người Samari ở đâu, rồi của người Thái ở trên ở Jerusalem, tranh luận qua lại những cái đó nó không có ích gì cả. Cái vấn đề là mình có uống được nước cuộc sống của Chúa hay không, và nó có thành một cái giếng ở trong mình hay không. Những cái nước cuộc sống đó nó cho những người xung quanh uống. Đó là cách xây dựng. Nên em có thắc mắc về điều này không? Và những người điều này, những câu Kinh Thánh này và văn 7 có thể trải nghiệm rõ. Anh đã nhiều lúc khi đến với lời Chúa, cầu nguyện với lời của Chúa, bạn phải tin những cái lời đó là có thể trải nghiệm được. Vì thấy thực sự là Thánh Linh chuyển động trong người, trong lòng, giống như là những dòng sông sự sống, những dòng sông sự sống chảy. Có niềm vui nó rất là rõ. Giống nước chảy mà cuồn cuộn luôn á. Chúa nói rõ, nó tuôn chảy trong lòng mà. Cái điều đó là một cái sự thật mình có thể trải nghiệm cuốn hết. Thì anh em dùng những cái câu như có trong Thánh nói, Chúa ơi, con đến với Chúa cho mang nước sự sống của Ngài. Giờ con uống đi, con không có khát nữa. Mỗi lần mà con đến với Chúa, Chúa cho con uống nước. Và con muốn thực sự, con chỉ muốn hết khát, mà con muốn nó thành một cái giếng nước hay là một cái dòng sông sự sống trong lòng con.
để cho những người xung quanh uống nữa. Cái đó chính là sự trải nghiệm thánh linh thực sự. Còn có những cái quyền năng bên ngoài râu ria, còn bản chất cái thánh linh là sự sống. Thì Côrintô nói thánh linh là gì, là linh ban sự sống.
Rồi anh em quay lại chương cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền 22 câu 1 câu 2. Khải Huyền 22 câu 1: Tôi xem sông nước sự sống lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa thành và hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Rồi câu 17 cũng đã nói cùng nói: Hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy sự sống hay không. Anh em muốn không? Giống như chú nói trong văn 7 vậy, ai khác hãy đến cùng ta mà uống miễn phí. Nên là cái dòng sông gì sống này chính là thánh linh. Mỗi lần mình được hãy xin Chúa linh cho mình uống nước cho mình có được từng ngày nhiều, nhận được nhiều sống. Tại cuối Kinh Thánh cho mình thấy là có một cái hình ảnh về Jerusalem mới, có một dòng sông chảy từ ngai vàng của Đức Chúa Trời và chiên con, chảy từ trong ngai vàng ra luôn. Nghĩa là nó rất là quan trọng, nó là cái điểm quan trọng nhất. Từ ngai vàng của Ngài có gì, có dòng sông sự sống. Rồi ở hai bên bờ sông có cây sự sống ra trái, rất là tuyệt vời nè. Có một dòng sông là cung cấp nước cho cả thành Jerusalem mới luôn, thành tươi mới cả thành. Rồi có cây sự sống hai bên nè. Nên cảm tôi thấy là cả Kinh Thánh liên quan, chứ không phải là lý thuyết. Và cây sự sống này và dòng sông sự sống này nó không phải ngay từ ban đầu đã có rồi. Anh em đọc Sáng Thế Ký chương 2 câu 9 câu 10: Khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ngon, có cây sự sống cùng cây rượu chua ác. Con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, từ người đó chia làm bốn ngọn. Ông giữa vườn có cây sự sống, cây rượu biết rượu chua ác. Rồi có con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, sông này là sự sống. Nó giống, rất là giống Khải Huyền 22. Chỉ khác là không còn cây hiểu biết được rượu ác. Hiểu biết về lời Chúa không giúp ích gì được cả. Nếu hiểu biết mà trống rỗng thì nó đem lại sự chết. Nên Chúa mới cấm ăn là như vậy. Khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh á, mình muốn chỉ để hiểu biết thôi á, thì nó là sự chết cho mình, không có gì cả. Chúng đó là giống như là Eva ăn trái cây sự sáng hiểu biết. Thì khi mình đến Kinh Thánh mà mình khao khát, Chúa ơi con muốn uống nước của Chúa, muốn ăn Chúa, muốn có sự sống của Chúa, thì đó là ăn trái cây sự sống. Lúc đó là mình sẽ thành có bừa hết khác, lại có thêm trở thành cái dòng sông để nuôi, để cho những người xung quanh mình uống. Thì mỗi ngày chúng ta hãy ráng đến đó uống. Mình phải muốn mà phải ý thức điều đó. Kẻ nào khác, ai muốn phải đến. Nên khi nhắc tới Jerusalem của Chúa thì mình biết là có một dòng sông để tưới cho cả thành, cung cấp nước cho cả thành. Và nhờ dòng sông đó mới có mọc lên những cái cây sự sống nữa, cung cấp trái và lá để chữa lành các dân ngoại. Nên là trong tương lai sẽ có nhiều dân ngoại, nhiều nước, thì cái lá cây để chữa lành những cái bệnh thuộc. Và những cây này chỉ có thể trái, có trái như có như vậy, chỉ là nhờ trong đời sống. Mà thì trong đời sống nó chảy ra từ ngai vàng Đức Chúa Trời quan trọng. Thế không còn gì quan trọng bằng cái ngai vàng Đức Chúa Trời tuôn chảy. Anh em đọc Thi Thiên 46 câu 5. Trong từ câu để coi lại, từ câu 1 tới câu 4.
Em mọi sách nào ạ? Thi Thiên bao nhiêu?
Thi Thiên 46 từ câu 1 đến câu 4. Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào biển, dầu nước biển ầm ầm
trôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh, về chỗ ở của Đấng Chí Cao.
Câu 5 luôn.
Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động, vừa rạng đông Đức Chúa Trời đã giúp đỡ nó. Amen.
Anh em tưởng tượng được hình ảnh này phải không? Chúng tôi sẽ chẳng sợ dầu đất biến cải, núi lay động vì quăng vào lòng biển, dầu nước ầm ầm trôi bọt, các nước rúng động vì chuyển động. Đó là tình hình hiện nay, các dân ngoại náo loạn, các dân bị náo loạn, cả thế giới rúng động vì con virus chỉ hình chấm chất. Người ta hoảng sợ như rúng động.
Vậy
chúng ta cũng nói đến những cái khó khăn của chúng ta. Nhưng mà nước biển sủi bọt, sôi bọt, rúng động, thì có một dòng sông làm vui Chúa Trời. Chính là sông được sống trong thành của Đức Chúa Trời. Cái dòng sông chảy hiền hòa làm vui Chúa Trời cho những người trong đó uống. Tại vì nhờ dòng sông thì sóng này á, là cái thành đó không có bị rúng động. Nên vấn đề này cho thấy gì? Cái hoàn cảnh bên ngoài nó do dù như thế nào, cho dù nó dữ dội như đây, rồi bị cả nước tích thế giới náo loạn rúng động như thế nào, nó không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta có uống nước trong dòng sông thì sống này, có bơi lội trong dòng sông thì sống này hay không. Nếu mà chúng ta thực sự uống nước và bơi lội trong dòng sông thì sống này chẳng có gì mình sợ được. Giống như cái sứ đồ đầu tiên, cái môn đồ thời đầu, họ đâu có ông tỉnh vấn đề, vì Đức thì Chúa sẽ giúp đỡ họ, cho dù họ phải chết vì danh Chúa họ chẳng không hề sợ hãi, vì họ uống nước thì sống này rồi. Cho nên khi mà đến Kinh Thánh, anh em hãy ráng uống nước thì sống đó và bơi trong đó. Nên là Chúa là Ephesio 5 nói là Chúa là bể nước, còn cái hồ bơi ở gần nhà tiếng hồ bơi để mình uống, rồi mình bơi trong dòng sông đó, rồi mình không biết sợ gì cả, vững vàng. Cả thế giới rúng động luôn, mà cái thành ấy không, chúng ta muốn xây Jerusalem mới thì có dòng sông sự sống. Mà dòng sông nó từ đâu ra? Bắt đầu là từ Chúa, rồi từ ngai vàng của Chúa chảy tới đâu? Chảy tới mỗi anh em, và trong anh em là thành những dòng sông khác chảy tiếp. Anh em tưởng tượng được hình ảnh không? Chứ không phải là từ mình, từ Chúa chảy ra không, mà tới mỗi anh em ấy sẽ chảy tiếp nữa. Mỗi người là một cái mạch nước nó tuôn chảy tiếp ra, anh không thể nào thiếu sự sống được. Nghĩa là Thánh Linh mình trong mỗi người đầy dẫy lên rồi truyền qua xung quanh, rất tuyệt vời ha. Giờ anh em đọc Ezechiel 47, nó mô tả rõ hơn nữa. Từ câu 1 tới câu, chắc mọi người đọc một câu đi. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi người đọc một câu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được 1000 cu đê, rồi khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Và khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, khi trở nên sống, tức là vật động trong nước đều sẽ được sống, và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sống ở đó. Câu 6, bấy giờ người ta bảo ta rằng, khởi con người, có thấy không? Anh em có thấy không? Thấy, nó rất giống như là cái quyển 22, đúng không? Câu 1 nói là có nước văng ra từ nhà, đây là đền thờ của Chúa. Kinh Thánh gọi nhà là nhà Chúa, đền thờ. Chảy về phía đông, từ đền thờ của Chúa phải chảy dòng sự sống. Nên chỗ nào đó là hội thánh tật của Chúa thì chỗ đó phải có dòng sông, phải chảy. Lúc đầu mới thấy nó ít, 1000 cu đê, thì nó chỉ tới mắt cá rồi, đi thêm 1000 cu đê nữa, đầu gối. Rồi sau đó tới 1000 cu đê, tới hông, 1000 cu đê là bơi luôn.
Không bơi mà.
thì như vậy á, sống của Chúa bắt đầu chảy từ từ ra, hồi mạnh thành hồ bơi, dòng sông bơi. Rồi, không chỉ là cái dòng sông không á, mà mình thấy cái kết quả của dòng sông nó làm là cái gì. Nên Chúa mới nói trong câu 6 á, là phải con người, có thấy không? Chúa cho mình đưa lên cái bờ để mình thấy kết quả của dòng sông này nó làm cái gì. Nên tưởng tượng ngay mình đang đứng trước một con sông mà nhìn trên hai cái bờ của nó, bờ sông á, thấy đầu có một cây mọc lên nhiều, cây thì sống. Và mỗi cây thì sống này, thực ra là mỗi người trong nhà của anh em nhớ câu Kinh Thánh không? Đó là người công bình giống như một cây cỏ vậy á. Phải lớn như cây tùng ở Liban. Đó, thấy không? Chúng ta nhờ những gì mình nếm sự sống của Chúa, mình sẽ thành cái cây sự sống. Là sinh hoa, sinh bông, kết trái. Hình ảnh này rất là tuyệt anh em. Trời nước này chảy xuống biển. Biển này là nó đến biển chết. Biển chết quá mặn nhất luôn. Biển mặn nhất là không nào sống. Thế giới này giống như cái biển chết vậy. Thì cái nước sông, dòng sông Việt Trống này nó chảy tới đâu? Nó làm cho ngọt. Biển mà vậy nó thành ngọt. Biển mà nó sống trở lại luôn, thành nước ngọt luôn. Thì đó là sự sống, tác động sự sống của Chúa như vậy á. Chúng ta trải nghiệm sự sống của Chúa không chỉ là để chúng ta hết khát, mà chúng ta làm cho biển nó trở nên là cây mọc lên, cây sống mọc lên. Rồi không chỉ nước ngọt mà có những cái động vật, nó cũng có nhiều nhiều cá luôn. Chúng ta muốn có nhiều cá phải không? Vậy nó có dòng sông sự sống, đúng không? Nó sẽ có nhiều cá để chúng ta đánh. Chứ là biển chết không có con cá nào hết trơn, nếu không có sự sống của Chúa. Đây là có cá nhiều. Rồi có những người đánh cá, lúc đó chúng ta sẽ dùng lưới, chúng ta vớt, nhăn lưới một cách dễ dàng bắt được nhiều cá luôn. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta không có nhiều sống của Chúa, chúng ta chỉ có câu cá thôi, bao lâu dính được vài chút xíu. Chứ không làm chúng ta thành thợ câu cá, mà là những tay đánh lưới người. Chúng ta thấy là ở trong cái ngày lễ ngũ tuần, Thánh Linh được tuôn đổ xuống sông thì sống chảy mạnh hơn. Trong ngày đó bắt đóng được nhiều cá, cả 3000 cá, đánh lưới cái mẻ vậy. Còn mấy ngày sau cũng vậy,
cái nhà dòng giờ thánh linh dòng sông điều sống. Lúc đó như là ở Jerusalem giống như là cái bụng chết vậy, người ta chỉ có một cái tôn giáo chết thôi, Do Thái giáo. Tôn giáo đó là rất là không còn cái gì. Tuy đọc kinh thánh nói về Chúa hiểu biết rất là nhiều, mà lại chính họ lại là những người đọc tổng binh Chúa, thì đây là một cái tôn giáo chết độc hại vậy. Nhưng mà khi mà thánh linh tương đổi xuống dòng sông sự sống, tương đổi xuống từ đền thờ, rất là từ đền thờ ở trên trời á, tương đổi xuống nước người sống là những người như đó, nhiều người đã sống lại, bắt được nhiều cá, rồi họ cũng là những cái cây sự sống tiếp nữa, rồi họ tiếp tục Chúa là dùng họ để tiếp tục chinh phục nhiều người cho Chúa, xây dựng nhiều hội thánh. Như câu 10, những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy, sẽ là một nơi để giăng lưới, trong đó có đủ thứ và rất nhiều, bắt được rất nhiều cá. Câu 11 là nói tới những cái đầm lầy, những đầm lầy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối, có nghĩa là chúng ta coi chừng, tại vì có một số cái dòng sông thì sống này không thể nào, nếu mà lòng chúng ta mà như đầm lầy cứu được. Mà đầm lầy anh em biết là nó nửa nước mà có nửa cát, đúng không, nó pha trộn như vậy, nó không có cứu được. Coi chừng chúng ta, nếu mà chúng ta tình trạng trục linh chúng ta như vậy là nó cũng giống như là âm hẩm, nghĩa là coi dù có sự dòng sông sống chảy mạnh thế nào cũng phải cứu để vậy thôi. Nên phải chú ý để lúc nào đó chúng ta lương tâm chúng ta mà chai lì rồi, tới lúc nào đó thì không gì cứu được hết đó, chỉ phải bị trừng phạt 1000 năm cho được. Nên chú nhắc mỗi khi chú nhắc nhở chúng ta thấy coi chừng khi nào chúng ta lại tới hành động lại là tiêu. Câu 12, gần bên sông máy trên bề này và bề kia sẽ xanh đủ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, trái nó không hề dứt, mỗi tháng nó xanh ra trái mới vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh, trái nó dùng để ăn, lá nó dùng những cái cây sự sống. Đó là chính là những tín đồ mà có uống nước sự sống thành mặt nước luôn. Điều này nó giống như là trong Thi Thiên 1 câu 2 câu 3, xong lấy về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành công nè. Đó, khi mà chúng ta suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm như vậy để như người ta uống nước sự sống vậy, thì sẽ giống cái cây trồng, tại vì chúng ta uống nước sống thành chúng ta ở bên dòng sông thì sống rồi, thì chúng ta có thể kết trái, tháng nào cũng có kết trái cả, mùa nào cũng kết trái, lá không héo và lá còn dùng để chữa lành bệnh cho những người khác nữa và được lên những người xung quanh nữa.
Đủ các cái trái.
Thì giờ trong Galati nói đến trái của thánh mình, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhân từ. Thế nên mình có dòng sông thì những trái này đủ cái trái này để mọi người ăn.
Anh em thấy được những cái hình ảnh vừa rồi không? Rất là tuyệt vời. Cây sự sống, dòng sông sự sống và cây sự sống. Đây phải là những điều chúng ta, cái vấn đề nó không phải là những cái khó khăn bên ngoài. Vấn đề là chúng ta có uống nước sự sống hay không? Để thành những dòng sông. Lúc đầu là chỉ có, nó chỉ thấp thôi. Còn nhiều người luôn. Nó chảy qua những người này, chảy qua những người khác nữa. Thì từ nó hợp những dòng sông, nó hiệp lại với nhau. Thì nó ngày sâu hơn. Làm như cả môi trường xung quanh nó được chữa lành cả. Nên mỗi người chúng ta phải đến với Chúa uống nước của Chúa, chúng ta thành những dòng sông nhỏ. Khi chúng ta đến với nhau thì nó hiệp lại ngày càng nó mạnh hơn, nó sâu hơn nữa. Và tới lúc nào đó là phải bơi, thì xung quanh những môi trường, những người xung quanh chúng ta sẽ được cứu, được chữa lành. Và đủ sẽ sinh ra đủ loại bông trái một cách rất là nó dễ dàng. Nên nhắc tới Jerusalem hay là Sion, phải nhớ là phải có một cái sự sống làm vui thành của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 22 rất là David đã uống nước cái sự sống này, David không có sợ gì cả, David bơi lội trong dòng sông thì sống luôn.